Ngày 15 tháng 3 năm 1977. Hôm qua thứ ba, giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi là một cuộc tình tự lòng kề lòng với Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy chẳng cần gì phải viết. Tôi thổ lộ với Chúa một cách rất đơn sơ tất cả những gì đang làm tôi đớn đau bằng những từ ngữ quen thuộc hàng ngày. Tôi rên rỉ, kêu nài và phó dâng tất cả. Tôi nức nở trước nhan Chúa. Và Chúa Giêsu ghé nhìn tôi, nhẫn nại lắng nghe. Tôi lần chuỗi mân côi. Tôi mở đại và đọc quyển gương Chúa Giêsu để tìm ánh sáng cho tình trạng tâm trí tôi. Sợ hãi và thống khổ trĩu nặng trên tôi. Tình trạng yếu nhược của thân xác tôi được phản chiếu nơi linh hồn tôi. Những đau khổ tinh thần, những nhức nhối thể xác, tất cả đang quyện vào nhau. Ngày 16 tháng 3 năm 1977. Hôm nay tôi lại được ở bên chân Chúa. Cũng như hôm qua, tôi cảm thấy chẳng cần gì phải ghi chép. Chỉ cần có mặt ở đây là đủ cho tôi lắm rồi. Trước tiên tôi cần được lãnh nhận rồi mới có thể viết ra. Có thể nói, tôi phải dự trữ đầy kho tình yêu của tôi trước đã. Tại sao con người tự nhiên của tôi lại hay cản trở không cho tôi đến với Chúa? Tại sao nó không chịu thối lui trước sự hiện diện đầy uy linh cao cả của đấng thúc ép nó từ mọi phía? Tôi cho rằng đó chỉ là một phần trong toàn thể con người tự nhiên, một trong toàn bộ những phương thế thánh hóa được Thiên Chúa ban phép. Rất nhiều kho báu bị phí phạm vì những kẻ lãnh nhận đã không đánh giá đúng mức giá trị đích thực của chúng, hoặc vì họ với thói tự phụ đã can thiệp một cách vụng về khi giải thích và hạ thấp lời của Chúa cho vừa tầm của họ. Cuộc sống là thế, chúng ta tiến lên, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta lại sức, và rồi mọi sự bắt đầu trở lại cho đến đích điểm cuối cùng là cuộc gặp gỡ chung tận. Khôn ngoan đích thực là sống ngày hôm nay Thiên Chúa đã ban mà không loay hoay tìm hiểu ngày mai sẽ như thế nào. Và nếu như hôm nay đầy ắp lo âu thì hãy cứ hiến dâng và tin rằng đó là một viên đá quý để đổi lấy thiên đàng. Nếu chúng ta chỉ toàn hoang lạc để dâng lên thì chúng ta vẫn còn rất nghèo nàn trước mặt Thiên Chúa. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần những lúc tạm nghỉ, và Chúa Giêsu biết điều đó. Chúa lượng định sự can thiệp của người cho hợp với khả năng hạn hẹp cũng như với mức độ quảng đại của chúng ta. Tôi chỉ có thể là con người như Thiên Chúa muốn về tôi. Ý chí của tôi, dù yếu hay mạnh, đều thuộc về Chúa. Bởi vì khát vọng của tôi là yêu mến người trên hết mọi sự, không hề thay đổi. Ngày 17 tháng 3 năm 1977. Về việc tôn kính thánh thể cho xứng đáng. Này con, Cha hiện diện trong nhiệm tích thánh thể cũng xác thực như trong bụi gai cháy phừng trên núi Sinai. Cha đã truyền lệnh cho Môi-se phải cởi giày trước khi đến gần Cha. Đầy lòng kính sợ và tôn kính, ông ấy đã cởi giày ra. Trong nhiệm tích thánh thể, Cha là tình yêu, nhưng vẫn là Thiên Chúa. Thế mà người ta đến với Cha không hề kính sợ và tôn kính. Giữa linh hồn ấy và Cha là một vực sâu thăm thẳm mà chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy. Đấng hằng hữu và cái hư vô. Hỡi con nhỏ của cha, tình yêu của cha đã soi sáng cho con nhìn thấy sự tự phụ và kiêu căng của những cung cách bề ngoài ấy, những điều khiến cha phải phẫn nộ và thân thể mầu nhiệm của cha phải đau đớn. Con hãy là một tấm gương về lòng tôn kính khi lãnh nhận nhiệm tích tình yêu của cha. Mỗi lần cha đến với con hãy đền bồi lỗi phạm ấy của nhân loại bằng một thái độ tôn kính sâu xa hơn nữa. Thói kiêu căng của những người lãnh đạo các linh hồn đã lấn vượt mọi giới hạn. Tội phạm thánh đang bội tăng và thói hững hờ nơi các tín hữu chính là ác quả từ những lời chỉ dạy sai lạc họ đã thấp thụ. Cha nói với con như vậy vì con đã khẩn nài cha. Con đang cho cha mượn bàn tay của con và cha sử dụng. Nạn vô phép phạm thánh, tức là những điều cải cách khiến cha phải đau lòng, đã du nhập giáo hội này, cơ nghiệp của cha. Nhưng dù sao giáo hội vẫn là mẹ của con, thánh thiện nhờ sự thánh thiện của cha, sống nhờ sự sống được cha ban cho, và tuân phục các vị lãnh đạo. Nhưng các vị này phải chịu trách nhiệm trước mặt cha thật nặng nề. Thái độ nguội lạnh đã thương trái tim cha một cách tàn nhẫn. Quả thật, cha cho con hay, chẳng thà cha thấy mình trong bàn tay của những kẻ ngoại đạo, không biết cha là ai. Đó chỉ là cái cớ của họ, còn hơn trong bàn tay hộm hỉnh của các Kitô hữu, hữu danh vô thực. Các linh hồn đặc tuyển của cha đừng rập theo những thói tục ấy. Và khi đến với cha, họ phải cởi giày như Môi-se đã làm. Điều cha muốn nói là họ phải đến gần cha với lòng tôn kính và yêu mến, bằng tâm tình bên trong lẫn thái độ bên ngoài của họ. Cha gớm ghét thói tự phụ của những linh hồn tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa của họ. Cha đã từng nói với con, có một ngày không giống mọi ngày khác đang đến. Các con hãy trì hoãn ngày nghĩa nộ ấy của cha bằng tình yêu của các con. Những gì con cảm nghiệm trong linh hồn của con chỉ là một phản ảnh của những gì cha đang cam chịu trong thánh tâm đầy thương tích của cha. Ngày 18 tháng 3 năm 1977. Hôm nọ lạy Chúa, Chúa đã cho con. Đối với con, cảm tình chỉ nâng đỡ tình yêu của con mà thôi. Hôm nay cảm tình của con chỉ là con số không. Trong con chẳng còn gì ngoài tình trạng bị tách rời khỏi tất cả sức mạnh của linh hồn. Dường như con đã bị quẳng từ miền ánh sáng vào đêm tăm tối mịt mùng. Đây là thời giờ cậy trông. Chúng ta chỉ có thể cậy trông về những gì chúng ta chưa có hoặc những gì chúng ta đã đánh mất. Giả như tôi chưa mất đức tin thì cũng giống như thể đã mất. Nhưng nếu quả như vậy thì có lẽ lúc này tôi đã không hiện diện nơi đây. Như thế đức tin của tôi vẫn còn, dù đầy tăm tối và nghi nan. Thật tốt khi tôi nhận ra sợi dây giữ chặt tôi lại chính là việc trung thành có mặt ở đây. Những biến cố minh chứng cho tôi thấy Thiên Chúa vẫn đang lưu tâm đến tôi. Tôi không thích nghĩ rằng những cuộc tiếp xúc giữa tôi với Chúa Giêsu chỉ là thuần túy, thoái lệ. Ước gì ý thức về những sự thần linh tôi đã được cảm nghiệm bảo vệ tôi cho khỏi một sự dữ lớn lao như thế. Quả thật, những đau khổ thể lý và tinh thần không phải được tạo ra nhằm giải quyết các việc, cho dù chúng cần thiết để mời gọi tôi thắng vượt bản thân và qua đó minh chứng với Chúa rằng tình yêu của chúng ta là một quà tặng chúng ta mắc nợ người. Chứ chúng ta không có công trạng gì ngoài việc phải sẵn sàng đón nhận và dâng lại khi nào người muốn. Đức cậy, một nhân đức đối thần cao vời, tất nhiên có liên hệ với hai nhân đức kia là đức tin và đức mến. Người ta không được tách rời ba nhân đức này. Đó là nền tảng vững chắc làm chỗ tựa cho đời sống của chúng ta. Ba ân sủng ấy không phải là không dung hợp với tình trạng khô khan linh hồn tôi đang trải qua. Chúng không cần phải có cảm tình để sinh hoa kết trái. Phần rễ của cây chỉ có một mục đích là nuôi sống cành lá để sinh trái thơm lành. Rễ cây ăn sâu dưới lòng đất, còn thân cây được hưởng ánh sáng ngập tràn. Vấn đề của tôi, mục đích duy nhất của tôi là sinh trái lành cho trần thế. Tôi hấp thụ nhựa sống của tôi từ Chúa Giêsu. Tuy không phải lúc nào cũng hiểu được những chương trình Thiên Chúa dành cho tôi, nhưng tôi muốn luôn luôn sẵn sàng chờ đợi hành động sáng tạo của Người nơi linh hồn tôi. Tôi đã đau khổ rất nhiều vì không còn những ơn khả giác. Việc đình chỉ ấy đã tạo ra một tình trạng mất thăng bằng nơi linh hồn tôi và gây khó khăn cho tôi phục hồi hoàn toàn, nhất là ngay lúc này. Từ đó nảy sinh lắm hoài nghi và lo lắng. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng trong cảnh tối tăm này, Thiên Chúa thực hiện công cuộc tác thánh của Người trong tôi. Thật vậy, những khuyết điểm của tôi trở nên khó thắng vượt hơn chỉ vì nhiệt tâm của tôi quá eo uột. Vào lúc mọi sự đều được ban phát, tôi đã có thể làm được điều đó và mọi việc xem ra trở nên dễ dàng. Hôm nay Thiên Chúa cũng thực hiện tất cả việc ấy trong chan chứa tình yêu, nâng đỡ tôi như Người đã từng làm. Và những lúc tôi tưởng chính tôi làm, nhưng kỳ thực mọi việc đều do Người thực hiện. Chưa có gì đổi thay. Khi vui cũng như lúc buồn, linh hồn tôi vẫn là một linh hồn bé mọn, được Chúa Giêsu nặng đúc theo hình ảnh Người. Tôi cảm tạ Chúa về giờ nguyện ngẫm đã đem lại ít nhiều ánh sáng cho tôi, một thụ tạo bé mọn đáng thương. Nếu Chúa muốn, tôi sẽ có đủ sức vượt qua những gian nan này như một con cá giữa dòng nước và nếm trải đủ mọi đắng cay vì không còn một thực phẩm nào khác. Châm ngôn có câu: ăn mày, lấy quyền gì mà đòi lựa chọn? Tất cả là hồng ân. Ngày 19 tháng 3 năm 1977, lễ kính thánh cả Giuse. Hôm qua, khi thấy sau lưng đau đớn không chịu nổi, tôi đã than vang: thôi thôi Chúa ơi, con không thể chịu thêm được nữa. con khổ sở cả ngày rồi, đủ lắm rồi. Và tôi đã hối hận về những lời ấy. Sau đó tôi mới hiểu ra tại sao tôi lại đau đớn kinh hồn như vậy. Tin mừng từ Pháp, tin mừng phải được trả giá. Tôi đã đền bồi thái độ khước từ ban đầu của tôi bằng một việc bác ái, một hành vi đòi tôi phải trả cái giá khá đắt. Nhưng vào lúc ấy, tôi đã hiến dâng những gì tôi chịu đựng. Sáng nay đau đớn vẫn kinh khủng như thế. Tôi hầu như không thể trỗi dậy. Tôi vẫn buốt nhức. Tôi chấp nhận. Tôi lại ở đây đúng giờ hẹn thường nhật. Tôi yêu mến Thiên Chúa của tôi. Tôi yêu mến người mẹ của tôi. Và tôi hướng về Thánh Cả Giuse. Hôm nay là lễ kính Thánh Cả. Tôi muốn tôn vinh Ngài. Và tôi sẽ đọc kinh bảy sự đau đớn và bảy sự vui mừng. Một ngọn nến sẽ được thắp suốt ngày trong nguyện đường bé nhỏ của tôi. Tôi không xin gì cho mình. Tất cả những gì tôi khẩn nài đều cho người khác. Thánh Cả Giuse bảo trợ tôi. Tôi biết điều đó. Hiền phụ tốt lành của tôi biết những gì tốt nhất cho tôi và loại bỏ những gì có thể làm tổn thương tôi. Tôi hết lòng tin tưởng nơi Thánh Cả Giuse. Thật ra không phải lúc nào tôi cũng cầu nguyện với Thánh Cả. Có lẽ không thường xuyên lắm. Nhưng tôi biết Ngài vẫn ở đó. Và như vậy là đủ lắm rồi.